Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 16 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Trao tặng giải thưởng Lenin của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ.
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 12.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng các loại vaccine hiện nay có thể kém hiệu quả trong việc ngăn ngừa biến thể Omicron. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 15 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng đã long trọng diễn ra lễ trao tặng giải thưởng Lenin của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giải thưởng Lenin là phần thưởng cao quý nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Việc Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giải thưởng cao quý này nhân dịp 150 năm kỷ niệm ngày sinh của Lenin thể hiện sự trân trọng và ghi nhận đối với những đóng góp xuất sắc của Tổng Bí thư nhằm hoạt động chính trị lỗi lạc, được đánh giá cao tại Nga và trên thế giới trong việc phấn đấu vì công bằng, nhân văn và tiến bộ xã hội, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và nghiên cứu làm phong phú lý luận và thực tiễn cho việc phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, cũng như những nỗ lực không ngừng nhằm củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga.
Ngày 15 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Cao Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; Đại tá Phạm Thái Sơn, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh; Đàm Quang Vinh, tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai; Lê Hùng Sơn, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lê Hùng Sơn và Đàm Quang Vinh, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Cao Minh Quang và Đại tá Phạm Thái Sơn, giao các cơ quan chức năng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ đối với các cá nhân nêu trên theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thủ tướng Chính phủ vừa có tờ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng với tổng kinh phí dự kiến hơn 435 tỷ đồng. Tờ trình đề xuất hai mức quà tặng gồm 600.000 đồng và 300.000 đồng.
Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều ngày 15 tháng 12 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay quân sự Palam, New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Venkaiah Naidu từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 12. Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, hội kiến Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Ấn Độ và Thủ tướng Ấn Độ, tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ, dự lễ kỷ niệm 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ, thăm triển lãm ảnh 50 năm quan hệ hai nước Việt Nam Ấn Độ, tiếp lãnh đạo các hội hữu nghị và bạn bè của Việt Nam, dự diễn đàn doanh nghiệp, tiếp đại sứ các doanh nghiệp làm việc tại bang Kerala. Ngoài ra còn có một số hoạt động của đại diện chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành địa phương.
Tỉnh Quảng Bình cho biết lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25 tháng 8 1911 25 tháng 8 2021, vị tướng lĩnh tài năng kiệt xuất, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 12 và được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia với nhiều hoạt động ý nghĩa trang trọng. Đây cũng là dịp tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự đáng chú ý khác. Ngày 15 tháng 12, Bộ Tài chính có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục Thuế về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, các trường hợp chuyển nhượng bất động sản, giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Hậu Giang về tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án này vào năm 2025. Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau có chiều dài 72 km với tổng mức đầu tư dự kiến gần 17.500 tỷ đồng. Các dự án đều được đề xuất đầu tư bằng vốn đầu tư công cùng 10 dự án thành phần khác.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Rai đang mạnh cấp 12, giật cấp 15, có xu hướng di chuyển theo hướng Tây và tiếp tục mạnh thêm. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km và đi vào Biển Đông.
Tính đến 18 giờ chiều qua, thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 kỷ lục khi có 1.357 ca mắc COVID-19 mới. trong đó có 611 ca cộng đồng. Như vậy là tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 20.000 ca bệnh, trong đó có 7.612 ca cộng đồng và hơn 12.500 ca đã được cách ly. Riêng trong giai đoạn Hà Nội thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, tức là từ ngày 11 tháng 10 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 16.067 ca mắc COVID-19.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện thành phố có trên 37.000 người trên 18 tuổi chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó có huyện Nhà Bè và quận 6 chưa cập nhật số liệu. Trước đó, tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, theo số liệu thì có 100% người từ 18 tuổi đã tiêm ít nhất một mũi. Nhưng thực tế, số lượng người chưa tiêm còn lớn và nhiều trường hợp tử vong.
Ngày 15 tháng 12, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 284 ca mắc COVID-19 mới, là số ca nhiễm trong 24 giờ cao nhất từ trước đến nay. Trong số 284 ca mắc mới của toàn tỉnh, 4 huyện và thành phố phức tạp về COVID-19 là Đà Lạt, Di Linh, Đức Trọng và Đạ Hoai đã có 217 ca. Tình hình dịch COVID-19 tại Lâm Đồng diễn biến càng phức tạp kể từ đầu tháng 12 với gần 2.500 ca trong nửa tháng, tăng nhanh nhất khu vực Tây Nguyên.
Trong khi đó, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có thêm từ 400 đến 500 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có nhiều F0 là các công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp. Số F0 là công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp gia tăng đã gây áp lực cho công tác phòng chống dịch ở nhiều địa bàn xã, thị trấn.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Trong bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần, ngày 15 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết bằng chứng ban đầu cho thấy các loại vaccine hiện nay có thể kém hiệu quả trong việc ngăn ngừa biến thể Omicron và biến thể này cũng có nghi cơ gây tái nhiễm cao hơn. Vì vậy, WHO đánh giá rủi ro tổng thể từ biến thể mới Omicron vẫn còn rất cao.
Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cũng cảnh báo Omicron có thể trở thành biến thể phổ biến nhất tại châu Âu, muộn nhất vào giữa tháng 1 năm 2022, sau khi số ca nhiễm Omicron tại châu lục này tăng gấp đôi sau mỗi 2 đến 3 ngày.
Trong khi đó, ngày càng có thêm nhiều nước thông báo phát hiện các ca nhiễm biến thể Omicron mới. Bộ Y tế Philippines ngày 15 tháng 12 thông báo phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron đều là người nhập cảnh. 2 ca nhiễm biến thể Omicron phát hiện từ 48 mẫu được giải trình tự gen ngày 14 tháng 12. Bộ Y tế Israel cùng ngày thông báo phát hiện 22 ca nhiễm biến thể Omicron, đưa tổng số ca nhiễm biến thể mới này lên 89. Bộ Y tế Algeria ngày 15 tháng 12 xác nhận phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron là một người nước ngoài nhập cảnh nước này ngày 10 tháng 12.
Ngày 15 tháng 12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này ông Antony Blinken đã rút ngắn lịch trình thăm các nước Đông Nam Á sau khi phái đoàn Mỹ ghi nhận một thành viên mắc COVID-19. Ngoại trưởng Mỹ đã điện đàm với người đồng cấp Thái Lan và bày tỏ sự tiếc nuối vì phải rút ngắn lịch trình chuyến thăm. Ca bệnh COVID-19 mới được xác nhận trong ngày 15 tháng 12 khi ông Blinken và phái đoàn Mỹ đang ở Malaysia. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã thăm và làm việc tại Indonesia trong 2 ngày.
Ngày 15 tháng 12, Tòa án tối cao Nam Phi đã ra phán quyết yêu cầu cựu Tổng thống Jacob Zuma quay trở lại nhà tù để tiếp tục thi hành án sau khi bác bỏ quyết định trả tự do cho ông này với lý do sức khỏe. Ông Zuma, 79 tuổi, hiện đang thụ án 15 tháng tù vì tội coi thường tòa án sau khi ông phớt lờ lệnh yêu cầu ông tham gia một cuộc điều tra tham nhũng. Hồi tháng 9 vừa qua, ông Zuma đã được tạm tha vì tình trạng sức khỏe yếu và phải chấp hành phần còn lại của bản án theo hình thức cải huấn cộng đồng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Tối qua, trong khuôn khổ loạt trận thứ 3 bảng B AFF Cup, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có trận hòa đáng tiếc với đội đầu bảng Indonesia. Dù tạo ra thế trận một chiều với sức ép cực lớn, nhưng Việt Nam vẫn không thể có được bàn mở tỷ số trước số đông cầu thủ phòng ngự bên phía Indonesia. Cũng cần phải nói thêm rằng Indonesia đã chơi khá rát và sẵn sàng phạm lỗi trong những tình huống có thể dẫn đến một đợt tấn công của Việt Nam. Vì vậy, kết thúc 90 phút chính thức và hơn 3 phút đá bù giờ, hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. Tỷ số này cũng không thay đổi vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng khi đều có được 7 điểm. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam của chúng ta xếp thứ 2 do thua về hiệu số.
Ở trận đấu khác tại bảng B, Campuchia đã có chiến thắng đầu tiên khi hạ gục đội bóng hàng xóm là đội tuyển Lào với tỷ số 3-0. Như vậy, Lào vẫn là đội bóng duy nhất của bảng B chưa giành được điểm nào sau 4 trận đấu.
Trang chủ của Real Madrid vừa chính thức xác nhận tiền vệ Luka Modric và hậu vệ Marcelo đã có kết quả dương tính với COVID-19. Hiện bộ đôi này đang tự cách ly tại nhà và rất may những cầu thủ còn lại của đội 1 đều có kết quả âm tính.
Tờ Telegraph cho biết Tiền vệ Dele Alli đã được cho phép rời Tottenham trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Tuyển thủ Anh đã không chứng minh được giá trị của mình với huấn luyện viên Antonio Conte và sẽ được phép tìm một câu lạc bộ khác. Trước đó, Alli cũng chơi tệ dưới thời hai huấn luyện viên tiền nhiệm là Mourinho và Nuno Santo.
Sporting Lisbon đã kích hoạt điều khoản mua đứt hậu vệ Pedro Porro của Man City. Cầu thủ 22 tuổi người Tây Ban Nha này sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2025 và có điều khoản giải phóng hợp đồng 45 triệu euro. Pedro Porro lúc này đang ở 6 tháng cuối cùng trong hợp đồng cho mượn kéo dài 2 năm mà Sporting đã ký kết với Man City.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Vâng, thưa chị Mỹ Linh và quý thính giả của Radio Nhân dân. Trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh chi phối các tỉnh thành nước ta tiếp tục suy yếu, thời tiết cả nước tiếp tục tốt lên. Lúc này chỉ còn khu vực Trung Du và vùng núi của Bắc Bộ là vẫn còn có nhiệt độ dưới 15 độ. Còn các khu vực khác trên cả nước nhiệt độ đều cao hơn. Nhưng trạng thái rét buốt này sẽ qua nhanh bởi chỉ 1-2 tiếng nữa thôi là Bắc Bộ sẽ có nắng và duy trì đến khoảng 16 giờ chiều. Nhiệt độ tăng nhanh, biên độ tăng khoảng 1 cho đến sấp xỉ 2 độ mỗi giờ. Vì thế, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ ở mức 23-25 độ. Nhiệt tăng do có nắng, vì thế ngay sau khi nắng tắt thì nhiệt độ tại Bắc Bộ sẽ giảm nhiệt nhanh. Đến tối và đêm, toàn bộ miền Bắc sẽ lại hạ thấp xuống dưới 17 độ, trời chuyển rét. Và dự báo, sang ngày mai, một khối không khí lạnh khác lại dồn thêm xuống nước ta và khả năng cao nó sẽ khiến cho Bắc Bộ chuyển nhiều mây, nhiệt độ giảm trong các ngày 17 và 18. Riêng đêm và sáng, nhiệt độ hạ sâu, vì thế cảm giác rét buốt sẽ gia tăng trở lại. Với miền Trung, trước khi gia tăng mưa trở lại trong ngày 17 và 18 tháng 12, hôm nay Trung Bộ sẽ có thời tiết khá ổn định, trời nắng. Nhiệt độ trưa và chiều nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đồng loạt ở ngưỡng 23-26 độ, trời chỉ rét nhẹ về đêm và sáng. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở ngưỡng từ 27-30 độ. Nắng cũng sẽ xuất hiện trên các tỉnh thành phía Nam trong ngày hôm nay. Chỉ lưu ý là về chiều tối, một số nơi ở Nam Bộ có thể xuất hiện mưa nhưng không nhiều và kết thúc nhanh. Các nơi khác thời tiết tạnh giáo, nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động từ 27-30 độ, còn Nam Bộ là 31-33 độ.
Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và an toàn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.